Nam Anh xin kính chào quý vị và một lần nữa trở lại làn sóng để mời quý vị đến với chương trình Người ta nói phong thủy với anh Phạm Ngọc Hoàng. Và thưa quý vị, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đóng góp trong chương trình hôm nay là 703-534-3686. Sau đây thì Nam Anh đã có anh Phạm Ngọc Hoàng trên làn sóng và xin gửi lời chào thân ái tới anh Phạm Ngọc Hoàng ạ.
Dạ, xin kính chào chị Nam Anh và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình hội luận ở trên đài WBC Radio.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, mình nói là chương trình phong thủy nhưng mà thiệt ra chương trình này thì dành cho tất cả quý vị cũng có thể gọi vào để hỏi tất cả những đề tài. Và trước khi mà chúng ta có một cái câu hỏi của thính giả thì không biết là anh Hoàng, anh Dominic Hoàng có khỏe không và có gì lạ không để chia sẻ với cái thính giả trước khi chúng ta bắt đầu ạ.
Dạ, thưa chị Nam Anh và thưa quý khán thính giả, dạ, mình khỏe như trâu ăn như gấu. Thì ngày hôm nay đó là có một cái chương trình rất là đặc biệt, là mình nghe là lang thang cho qua ngày tháng ha. Thành ra ngày hôm nay thì có tình cờ mình biết là sẽ ở dưới thủ đô Richmond, của thành phố Richmond, thủ đô của tiểu bang Virginia, sẽ có một cái nhà hàng mới mở ra để phục vụ không phải riêng cho người Việt Nam ở Richmond mà phục vụ luôn cho cả cái cộng đồng người Mỹ ở dưới đây. Thì cái nhà hàng này là theo chương trình là tuần tới sẽ mở. Thành ra vì thứ nhất là mình với một cái tinh thần phục vụ đó chị Nam Anh,
dạ vâng,
chúng ta là mình chia sẻ và giúp đỡ cho nhau. Thì ngày hôm nay mình đã mạo muội tới thăm viếng cái nhà hàng tên là ở Sài Gòn mình Grill, và chủ là anh Đạt và chị Amy. Xin anh Đạt và chị Amy gửi lời chào tới chị Nam Anh và quý khán giả. Dạ, Đạt Hoàng xin kính chào quý vị khán giả chị Nam Anh, diễn đài WBC.
Dạ vâng, rất là vui được hôm nay chúng ta có một vị khách và cũng là chúc mừng cho anh cũng sắp mở tiệm mới mua may bán đắt. Và thưa quý vị, không biết anh thì có tin về kêu là dị đoan hay là phong thủy, thì Nam Anh nghĩ là mỗi người mà khi mở tiệm ra, người ta cũng muốn là muôn bay bán đất, và người ta cũng muốn là cái tiệm của chúng ta nó phát tài hoài, thì nó phải có một cái kêu là cái gì nó phong thủy mà nó thuận lợi, phải không anh? Thì không biết rằng anh Hoàng có cố vấn giùm cho anh hay không. Dạ vâng, xin mời anh Hoàng.
Dạ, ok, dạ thưa chị Nam Anh, thì như thế này, cũng như là chúng ta đã từng chia sẻ trên đài TV cũng như radio á, là cuộc đời con người á, là mình chịu ảnh hưởng của ba yếu tố là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đúng không? Thì bây giờ thì cái thiên định nó là cái mà tài năng thiên phú trời cho. Thì ở đây đó thì mình ngày hôm nay rất là vui, mình đã tới sớm và gặp được anh Đạt cũng như cô chị Amy là chủ, và cái người manager rất là dễ thương của nhà hàng ở Sài Gòn kia là anh Dũng. Thì đây là những người rất là có tinh thần phục vụ. Thành ra khi nói về cái tài năng là có, cái nhân định là có tài, thì theo như anh Đạt chia sẻ thì cái công thức nấu phở của anh Đạt là công thức bí truyền ha, của gia đình mà guarantee bảo đảm là sẽ ngon hơn các sự phở khác ở đây, thì mình cũng đang trông chờ. Nhưng mà ngày hôm nay mình nói về vấn đề chia lời thì thưa chị Nam Anh thì mình có coi cái phong thủy của cái chuyện này, thì phải nói chuyện này là hướng chánh nam. Hướng chánh nam mà trong khi đó, nếu mà nói theo cái môi trường xung quanh, thì cái cửa mà chính để vô cái tiền phải này nằm ở địa điểm ở ngay giữa là cửa tù thủy. Đó là một cái ưu điểm. Chỉ có một cái khuyết điểm duy nhất là bên Thăng Long nó bị khuyết. Bởi vậy cho nên là trong tương lai anh Đạt và chị Amy có thể là sẽ hơi bị khó khăn trong vấn đề gọi là mướn nhân viên để mà giúp đỡ mình. Còn nói về bát trạch thì bên trong á, cái bếp nằm ở trong cái cung xấu. Thành ra bếp nằm cung xấu thì hóa giải được cái điều xấu. Cái quầy tiền cũng nằm ở chỗ tù thủy. Thành ra nói về phong thủy thì là cái tối đa là mình cho 30 điểm. Thì cái tiệm phở Sài Gòn Quê của anh Đạt và chị Amy á, đạt được tối thiểu là 25 điểm. Thành ra chúc mừng anh Đạt, chúc mừng chị Amy.
Đúng rồi.
Dạ.
Dạ thưa với anh, Nam Anh cũng gửi lời chúc mừng tới anh Đạt với chị MB và mong rằng là cửa tiệm chúng ta sẽ được tiếp nhận thêm một cái cửa tiệm Việt Nam đem cái món phở là cái món gọi là quốc tế để mà cho những cái người cũng có những cái người ngoại quốc họ thưởng thức và biết đến. Thì thưa với anh, nếu mà anh Hoàng coi về địa hình địa thế, anh thấy đây là một cái tiệm phở trong tương lai có nhiều cái triển vọng thành công, thì ngoài anh nói là còn cái điểm nào mà dụ như là không có được tốt mà anh Hoàng thấy cần có phải sửa chữa không thưa anh?
Dạ thưa chị, thật sự ra đó thì phong thủy của tiệm này á thì mình nghĩ trong đầu thôi, mà thôi bây giờ chị cũng chia sẻ với quý vị luôn, mình cũng thích nhà hàng lắm. Thì nếu nếu mà mình là một người đi tìm một cái địa điểm để mở một cái tiệm phở hay tiệm bánh mì, thì cái phong thủy của phở Sài Gòn Grill là một trong những cái địa điểm mà mình sẽ sẵn sàng lựa chọn và quyết định. Tại vì á, một mình một chợ mà chị mai mốt á, thì đài nếu được thì xin mời các anh chị em của đài truyền hình VTV và cũng như của WBC Radio có dịp mà ghé thăm Richmond thì sẽ mà thì mình sẽ mời tất cả mọi người tới thưởng thức món ăn ở đây. Thì một mình một chợ thì parking rất là rộng rãi mà nó cũng nằm ở trên một cái con đường Broad, là con đường lớn nhất của thành phố Richmond, thành ra nó ở cái khu gọi là West End, là cái khu mà có tương đối là nhiều người Việt Nam, thì cũng gần một cái chợ lớn của người Việt Nam ở đây mấy chục năm nay. Thành ra thì mình hy vọng với cái tài năng và sự cố gắng của ông bà chủ cũng như là em Dũng là người quản lý, thì mình và những người bạn bè thân thương sẽ giúp đỡ. Thì mình nghĩ thì bây giờ nói về phong thủy đó, thì thưa quý vị và thưa chị Nam Anh, cái chuyện này không có điều gì để mà chê hết, chân thành thật nói thẳng như vậy, tiệm này hoàn toàn không có gì để chê. Bây giờ chắc chắn là khách sẽ tới, sẽ vô sẽ ăn thử, thì bây giờ ăn thua là cái phước hạnh của ông bà chủ là và cái tài nấu nướng đến cỡ nào, có giữ giữ được khách hay không. Nhưng mà chắc chắn tiệm này phong thủy rất tốt.
Dạ vâng. Nam Anh nghe là anh Đạt nó có một cái kêu là cái món bí truyền để mà đem ra phục vụ cho những người đến tiệm để ăn, thì cũng rất mong là đài Việt Washington DC này sẽ có dịp đến để mà thưởng thức. Và ngoài thưa thưa với anh Dominic, anh cũng có kinh nghiệm trong cái kinh doanh về nấu phở, thì anh nói cái yếu tố nào để làm cho cái tiệm phở thành công thưa anh?
Kính thưa quý vị nghe đài và chị Nam Anh, em sinh ra ở Tân Định, thì quận một, bác người bác chị của mẹ là Võ Dũng, đã mã điện thoại trước 75, và sau này gia đình của bác di cư qua bên Úc và cũng có Phở Dũng ở bên Melbourne, và cái công thức nấu này là gia truyền, để lại cho em, và em hy vọng là em sẽ thành công trong công việc kinh doanh.
Dạ vâng. Dạ xin chúc mừng anh và các chúng ta sẽ có một dịp nào đó sẽ đến thưởng thức cái món phở gia truyền của anh. Dạ thì cảm ơn anh nhiều đã đến chia sẻ trong chương trình hôm nay. Dạ thưa ngoài ra thì anh còn những người nào có câu hỏi gì nữa không? Thì em xin để có một cái thính giả cũng nhờ hỏi dùm một câu hỏi với anh Hoàng. Dạ thưa mời anh Hoàng trước ạ.
Dạ vâng, thì bây giờ là mình chỉ muốn chia sẻ thì một điều mà ngày hôm nay đó là khi tới thăm viếng cái tiệm phở này, thì thưa thật với chị Nam Anh và quý khán thính giả, trong lòng mình rất vui. Cái vui đó là mình thấy những cái người trẻ, những người Việt Nam trẻ mà họ đầy nhiệt huyết ra để làm ăn, và mình cũng cầu mong mọi người sẽ thành công. Thì bây giờ thì để nhường lại cho quý khán thính giả và bà đài, thì chị Nam Anh xin cho mình biết là có ai đặt câu hỏi gì chưa?
Dạ thưa anh Hiền, thì câu hỏi này không phải liên quan tới phong thủy, nhưng mà anh Hiền, anh đã nghe anh Dominic Hoàng không phải về chương trình phong thủy không, mà anh còn biết anh rất giỏi về thể thao. Thì thưa với quý vị là Trong những ngày đây thì như quý vị đã biết là ngày 14 đã khai mạc cái World Cup ở bên Nga. Thành ra thính giả, khán giả ở khắp nơi đều theo dõi. Và một trong những người mà cũng mê về thể thao đó là anh Tinh Hiền ở Annandale, Virginia. Thì anh nói rằng là nếu mà cho anh hỏi một câu hỏi về thể thao thì anh Hoàng có thể cho biết là cái World Cup của năm 2018 của năm nay đó thì những cái đội nào mà xuất sắc mà có triển vọng để mà lấy cái cúp năm nay thưa anh?
Dạ thưa chị Nam Anh thì, và xin cảm ơn anh Hiền đã đặt câu hỏi và thì cũng như là mình có nói tâm sự với mọi người. Và cái chương trình mà live show mỗi ngày thứ bảy từ 3 đến 4 giờ chiều không phải chúng ta chỉ nói về phong thủy không, mà chúng ta có những cái sinh hoạt gặp gỡ nhau, giúp đỡ nhau và cũng nói về những cái mà niềm vui mà mang tới cho nhau. Chẳng hạn như bây giờ thì chúng ta năm nay là năm 2018 thì trong tháng này một tháng chúng ta sẽ có một cái cả thế giới theo dõi là cái World Cup Soccer, tức là tức cầu thế giới. Thì cũng như quý vị để trả lời anh Hiền và cho mọi người biết một cái lịch sử thì như thế này là World Cup là cứ 4 năm nó có một lần đó. Thì sau khi mà cái ngày mà trận đấu của năm 2018 thì năm 2019 và 20 thì sẽ không có, nhưng mà năm 2020 sẽ bắt đầu trên từng khu vực, và mình có năm châu thì sẽ trên từng khu vực để mà được đại diện cho cái khu vực của mình. Thì World Cup Soccer có tổng cộng là 32 đội banh, nhưng thật sự ra chỉ có 31 ghế để mà cho những cái đội tranh giành. Còn tại sao có một ghế, một vé mà không có tranh giành là cái đội chủ nhà đương nhiên được vào World Cup. Cũng như là trong cái, nếu mà theo cái tỷ lệ, cái thống kê của đội FIFA, đó là Hiệp hội Kích cầu Thế giới, thì đội chủ nhà là đội Russia và đứng hàng 65. Thì thật sự ra nếu mà Russia không phải là quốc gia tổ chức cái giải tức cầu thế giới này thì Russia không vô được cái vòng 32, nhưng mà vì là đội chủ nhà thành ra đương nhiên vô. Cũng như năm 1984 khi Mỹ mà tổ chức tức cầu ở bên thành phố Los Angeles thì đội Mỹ đương nhiên là được vô trong cái tham dự cái 1/32 đội. Thì theo như lịch sử bóng tròn thì chúng ta biết là chỉ đội, một đội đá banh lúc nào cũng chỉ có 11 cầu thủ thôi. Thì cái quy luật chơi đó là mỗi một đội 11 người, nhưng mà mỗi đội chỉ có một người có quyền dùng tay mình để chụp trái banh, thì có là người đó là người thủ môn, là người giữ cái khung thành. Còn 10 người kia không được dùng tay để mà lèo lái hay là điều khiển trái banh, mà chỉ được sử dụng chân với đầu với ngực thôi. Thì khi nói về nó là một cái môn thể thao mà nói về là toàn đội thì cái chiến thuật đánh nó cũng khác nhau. Cũng như là ngày xưa đến giờ thì chắc chị Nam Anh và quý vị cũng đã từng biết đó, là khi mà nói tới đá banh ai cũng nghĩ tới Brazil, ba tây như thế nào, và hay nghĩ tới cái đội tuyển mạnh nhất ở bên Âu Châu là như là Tây Đức hay là Pháp, England. Thì bây giờ cái đội hình nó cho mình biết là họ như thế nào. Và điều thứ hai là cái kỹ thuật cá nhân. Thì đa số những cầu thủ và túc cầu nổi tiếng của Nam Mỹ thì cũng như của đội banh Ba Tây, Á Trăng Đình hay là những đội banh khác thì đó là họ sử dụng các kỹ thuật cá nhân nhiều, tức là vô cái tài liệu bóng, dẫn bóng, giao bóng. Trong khi là những cái đội tuyển ở bên Âu Châu thì họ đánh theo đội hình. Thành ra bây giờ mình thì mỗi một cái đội banh có 11 người thì mình có thể chia ra và biết cái vị trí của ai là như thế nào. Thì chúng ta có người thủ môn là người giữ khung thành, và sau đó có tiền đạo, trung đạo và hậu vệ, tức là tiền vệ, trung vệ và hậu vệ. Thì cái hàng tiền đạo là gì? Là cái hàng tấn công, tức là làm sao phá lưới bên kia. Cái hàng trung vệ là hàng tiếp ứng, là cái người mà có thể lên tấn công hoặc rút về giúp cho cái hàng hậu vệ để phòng thủ quân thành của mình. Thì tùy theo cái đội hình thì mình sẽ biết là cái đội banh của nước nào sẽ tấn công nhiều hay là thủ nhiều. Thì cũng như quý vị biết đó, đội tuyển của nước Pháp từ xưa đến giờ, từ hồi mà tranh tài World Cup thì nước Pháp đã thắng được 3 lần giải vô địch tức cầu. thì Bộ trưởng Pháp từ trước đến giờ nổi tiếng về phòng thủ, tức là họ áp dụng cho chiến thuật gọi là 4-2-4, tức là bốn tiền đạo, hai trung vệ và bốn hậu vệ, tức là họ chuyên về cái thế thủ. Cũng như ngày xưa Zidane là một trong những cầu thủ nổi tiếng của tuyển nước Pháp. Trong khi đó cái đội tuyển mà ngày xưa đó hồi năm 74 trước khi mình mất miền Nam Việt Nam, thì khi cái trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Đức, thì quý vị nhớ đó, cái thời đó cái người tiếp ứng mà giỏi nhất thế giới là cầu thủ của Hà Lan cho là Johan Cruyff. Thì Johan Cruyff là một người là kinh hoàng lắm. Trong khi đội tuyển của Tây Đức hồi đó cái người thủ quân, đó là cái người captain của đội tuyển Tây Đức là Franz Beckenbauer, thì là một người hậu vệ bảo vệ quân thành. Thì cái lối đánh của Tây Đức đó, là họ đánh, họ biết là họ phải nằm ở trong một cái thế thủ, thành ra thay vì cái chiến thuật của họ đánh là 5-5 thì họ đánh là 4-2-4. Họ áp dụng cái chiến thuật của đội tuyển Pháp. Trong khi đội tuyển Hà Lan năm 74 đưa ra một cái chiến thuật rất là tuyệt vời mà chưa bao giờ có trong lịch sử tiếp cận thế giới, là chiến thuật 1-10, tức là bây giờ 10 người trừ người thủ môn ra, 10 người của đội tuyển Hà Lan và cái đội tuyển mà năm 74, 10 người đó ai cũng có thể là tiền đạo, ai cũng có thể là trung vệ, ai cũng có thể là hậu vệ, tức là họ lên như vũ bão, như sóng thần, mà họ rút về thì rút về giống như một hàng rào ít chiến lược cũng khiếp lắm. Thành ra bởi vậy cho nên cái chiến thuật 1-10 đó thì nó đặt nặng vô cái người, cái tài năng của cái người kế tính ở Johan Cruyff. Thành ra đội tuyển Đức thì khi mà trước khi cái trận chung kết năm 74 thì ai cũng nghĩ là đội tuyển cho Hà Lan sẽ thắng, lần đầu tiên sẽ thắng đội tuyển Đức, đoạt giải vô địch tất cả. Nhưng mà đội tuyển Đức họ đã áp dụng một cái chiến thuật là họ đã cho một người hậu vệ, vừa là hậu vệ vừa là tiếp ứng rất giỏi là Beckenbauer. Thì anh chàng này cái nhiệm vụ duy nhất là 90 phút là bám và theo dõi kè sát Johan Cruyff, không cho Johan Cruyff làm được bất cứ một cái điều gì. Thì kết quả trận đấu là đội tuyển Germany đã thắng. Thì bây giờ đó, theo cái sự tiên đoán của mọi người, thì năm nay á, đứng hàng thứ nhất trong số 32 đội danh được vô cái giải tiếp cầu thế giới năm nay thì là đội tuyển Ba Tây đứng hàng nhất và đội tuyển Tây Đức đứng hàng nhì. Thì chị Nam Anh và quý vị biết đó, có 32 đội thì được chia ra làm 8 group, mỗi một group là 4 đội, thì nó gọi là 8 cái bảng. Thì trong 8 bảng sẽ có một cái bảng mà có nhiều đội danh những cái quốc gia mà dữ dằn. Thì cái bảng đó người ta gọi là group of death, tức là cái bảng tử thần, cái là bảng khó nhất. Thì năm nay đó, cái bảng mà khó nhất là cái bảng D, là bảng trong đó là có đội tuyển Argentina, có Croatia và Nigeria, đó là ba đội danh rất là mạnh. Tại sao mà mình nói cái đội Nigeria mạnh? Đội Nigeria là vì ở bên Phi Châu, thành ra mà người da đen thì họ chạy khỏe vô cùng, thành ra đội tuyển Argentina sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái bảng của mình để mà đứng đầu bảng. Trong khi những đội khác thì ở nằm những cái bảng tương đối cho ôn hòa hơn. Thành ra cái chiến thuật của đội trưởng Tây Đức, đội trưởng Tây Đức không có những cầu thủ xuất sắc nổi tiếng giống như là Bồ Đào Nha hay là Tây Ban Nha hay là Phần Diệp, nhưng cái chiến thuật của đội trưởng Tây Đức là họ đánh toàn đội. Thì cái chiến thuật của đội trưởng Tây Đức là 5-5, tức là 3 người tiền đạo, 4 người tiếp ứng và 3 người hậu vệ. Thì 4 người tiếp ứng này khi cần tấn công thì họ sẽ có tổng cộng là 7 người, nhưng mà khi rút về thế thủ họ cũng có được lên tới 7 người. Thành ra bởi vậy cho nên đây là chiến thuật 5-5, là một chiến thuật mà để thành công thì đội tuyển Tây Đức phải giao banh gắn bó rất là nhiều, không được ôm banh một mình dẫn từ cuối sân chạy lên trên mà phải giao banh. Thì đội tuyển Tây Đức là một đội tuyển mà họ hoàn toàn không có một cái cá nhân nào là họ coi họ hơn những người khác. Thành ra với cái sự suy nghĩ của mình thì thưa anh Hiền và thưa chị Nam Anh và quý khán thính giả, mình nghĩ năm nay đội tuyển Tây Đức sẽ nắm nhiều cơ hội. Lý do là tại vì đội tuyển Ba Tây thì họ dựa vào cái tài năng cá nhân nhiều, mà đội tuyển Ba Tây đó thì cái đội hình của nó là nằm là đội hình của một cái đội banh thế thủ, tức là phòng thủ 6 người mà trong khi là tấn công chỉ có 4 thôi, mà họ đặt cái sự thành công của họ trong cái người trung phong của đội Ba Tây nhiều.
lối đánh toàn đội, mình nghĩ là đội là chơi đến sợ thắng.
Dạ vâng. Dạ vâng, như vậy thì những cái người mà nổi tiếng á, giống như là Ronaldo, những cái người đó thì những cái vai trò của họ trong cái đội tuyển như thế nào thưa anh?
Dạ thưa chị á, cầu thủ hiện thời bây giờ trên thế giới có hai cầu thủ nổi tiếng nhất là Ronaldo và Lionel Messi. Thì Lionel Messi là coi như tiền vệ và là vừa là tiền vệ vừa là tiếp ứng của đội tuyển Argentina. Trong khi Ronaldo là trung phong tuyệt vời của đội tuyển Bồ Đào Nha. Thì trong trận đấu vừa xảy ra ngày hôm qua giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thì là một mình Ronaldo đã làm bạc được ba trái, và khi làm được ba trái thì ra một cái danh từ chuyên môn gọi là hat-trick, và đã gỡ về cho đội Bồ Đào Nha và cài được chân của Tây Ban Nha. Thành ra đội tuyển cho Ronaldo vừa là một người trung vệ hoàn hảo, tức là cái kỹ thuật cá nhân rất giỏi, nhưng mà nói gì thì nói đó, khi đi vào sâu đó, thì mình nghĩ đội tuyển Tây Ban Nha đó họ đã từng đoạt giải vô địch Âu Châu, thì đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có nhiều cơ hội lắm chứ không phải vừa đâu. Thì cũng như quý vị biết, bây giờ là mình đang đá cái vòng đầu gọi là vòng 16, tức là làm sao, tức là mình đá để mà lựa ra mỗi một bảng có 4 đội, thì hai đội đứng hạng nhất hạng nhì của 8 đội này sẽ được vào vòng thứ hai là vòng 16. Thì đây là đang gọi là cái vòng vòng đá vòng loại nha. Thành ra thủ về hay là làm điểm là sẽ là cơ hội tốt. Thì nhưng mà khi mà các quốc gia này đối với nhau thì Nam Anh được quý vị biết, nhiều khi họ cố tình họ để thua hay là thủ về, và tại vì nhiều khi họ biết cái bảng này sẽ hạng nhất là bảng này sẽ phải được cùng với hạng nhì của bảng bảng khác. Thành ra họ sẽ coi dò coi cảnh của cái đội tuyển quốc gia kia mạnh yếu như thế nào, có cái lối đánh của cái đội kia có phù hợp hay không. Thành ra họ sẽ tùy theo đó để mà họ quyết định đây tiến hành nhất hàng gì. Đây là cái sự khôn ngoan mà họ sẽ đặt với nhau.
Dạ vâng, tức là nhiều đội họ cũng đã giống như anh nói là phải dưỡng sức để mà đánh với cái đội mà khi mà anh nói về thủ huề hay gì, để mà qua cái bảng khác họ được đánh với mấy cái đội tương xứng hơn, phải không ạ?
Dạ đúng. Thì cũng như chị Nam Anh và quý vị biết nè, năm nay là một năm rất là buồn cho chúng ta, là vì năm nay lâu lắm rồi, năm nay là đội tuyển Mỹ
không
thì kinh địch, thành ra bị loại, không được vào mời qua bên Liên Xô để mà tham dự giải thức cầu năm nay. Thì Bắc Mỹ năm nay á, hai cái đội banh mạnh thì bị không được vào là đội Mỹ và đội Canada, trong khi là những đội khác đã được đại diện. Thì Bắc Mỹ bây giờ chỉ còn Mexico là đại diện cho vùng Bắc Mỹ thôi. Nhưng mà năm nay đó thì cũng như đội tuyển Hà Lan năm nay không có được vô, nhưng mà năm nay mình được có một cái đội tuyển gọi là Mỹ Đỏ, tức là đội tuyển của Benfica của châu Mỹ năm nay được vào. Và thì năm nay nó có những cái nó lạ lùng. Thì cũng như quý vị biết là cái trận đấu khai mạc giữa đội Russia và đội Ả Rập Saudi, thì vì là đội chủ nhà, thành ra cái trận đánh đầu tiên thì họ đã cố gắng và làm bàn rất là hay và đã ghi được 5 bàn thắng. Đó là một cái sự lạ lùng mà đã coi như áp đảo được đội Ả Rập Saudi. Thì trong những trận đánh sắp tới thì sẽ có nhiều trận rất là gây cấn. Thì cũng như năm nay mình rất là vui là đội tuyển Pháp được vào và đội tuyển England cũng được vào. Cái buồn là đội tuyển Hà Lan không có được tham dự, nhưng mà lại vào đó thì những đội khác và đội Thụy Sĩ, Switzerland cũng vào Denmark. Nhưng mà cái đội mà mình nghĩ sẽ gây một cái khó khăn và bất ngờ cho nhiều người sẽ là đội Argentina, Argentina.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Chúng Ta Phải Đổi Cái Thiệt Tên, để nhiều người họ hội luận trên đài phát thanh Việt Washington DC Radio. Và thưa quý vị, chúng tôi ngoài những cái câu hỏi về phong thủy, chúng tôi hôm nay được anh Hiền ở Annandale gửi đến câu hỏi về World Cup. Hy vọng rằng quý vị có những câu hỏi thắc mắc về thể thao, về phong thủy, về đời sống hàng ngày của quý vị. Quý vị có thể gọi vào cho chúng tôi, đưa những câu hỏi ở số điện thoại, thưa quý vị, đó là 703 534 3686. Hy vọng rằng quý vị ghi cái điện thoại này xuống để mà quý vị có thể gọi vào để cho chúng ta biết được những cái thắc mắc của quý vị để gửi đến cho quý vị trong những chương trình sắp tới. Ngoài ra thưa với anh thì chúng ta chỉ còn có 2-3 phút nữa thì tuần trước thì cô đó là tên cô tự nhiên cô Thủy này cô nói rằng nghe anh nói cái cửa mà gần cái cầu thang á thì không có tốt, thì cô về cô coi lại cái nhà, nó không có nhà cô với cái cửa đi ra vô, đây là cái nhà apartment nên cô thấy rằng cô không có hy vọng gì sửa cái cầu thang được. Thì anh đã nói rằng từ cái cửa mà vô tới cái cầu thang mà chưa tới 8 feet á thì mình nên đặt nước phải không ạ?
Dạ thưa chị Nam Anh và thưa quý vị, thì cũng như chúng ta chia sẻ tuần rồi đó, thì chỉ có 4 chỗ mình có thể đặt nước được thôi. Yeah. Tức là nếu với apartment của mình nó nhìn về hướng đông hay là hướng tây nam, hướng bắc hay là hướng đông nam, thì nếu mà nó nhìn về hướng đó, và điều kiện thứ hai là nếu được cái hộp số thủy tinh tốt thì mình nên đặt nước ở đó để nó hóa giải bớt đi nha. Còn bây giờ vậy, còn nếu mà bây giờ cái đó là một cách để mà hóa giải bớt cho cái cầu thang mà khi mà nó sát cái cửa chính quá nhiều, đó là cái cách mà nếu mình có thể đặt nước thì có, nếu được thì chị cô Thủy xin liên lạc với chúng tôi
dạ vâng.
Qua số điện thoại của đài hoặc là số điện thoại của tôi là 571-424-6488, và nếu được thì cô cho biết chỉ cần địa chỉ thôi thì chúng tôi sẽ vào GPS, chúng tôi sẽ coi cho biết là cái nhà của cô nó hướng, ví dụ như là hướng tây nam mà nó tây nam bao nhiêu độ hay là hướng đông bao nhiêu độ, thì chúng tôi sẽ dựa trên cái program ở trong computer chúng tôi tính toán và sẽ cho cô biết là có nên đặt nước được hay không. Mà nếu đặt nước được thì nó sẽ hóa giải được hết 90% những cái bất hạnh cho cô.
Dạ đúng, tại cô nói từ ngày cô dọn nhà vô đây cô gặp toàn là chuyện xui không. Vâng, cảm ơn Hoàng và cảm ơn Đạt cũng chị Amy đã tham gia trong chương trình hôm nay. Dạ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào chia sẻ thì đó là 703-534-3686. Xin hẹn trong kỳ phát thanh tới. Dạ xin kính chào anh.